Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin, Kiêu Hãnh và Định Kiến, nguyên tác Pride and Prejudice, qua sự diễn đọc của TPD 124, cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 7. Thu nhập của ông Bennett hầu như chỉ bao gồm trọn vẹn trong 2.000 bảng mỗi năm. Không may cho các cô con gái, người thừa kế mặc định là một người đàn ông có quan hệ xa. Gia tài của bà mẹ không thể bù đắp những thiếu thốn. Ông bố bà đã hành nghề luật sư tại Meriton và để lại cho bà 4.000 bảng. Bà có một người em gái lấy ông Phillips. Ông này làm thư ký cho người cha, rồi nối tiếp sự nghiệp của ông cụ. Một người em trai của bà sống tại London, làm ăn trong ngành kinh doanh và có chút ít danh tiếng. Làng Longbourn chỉ cách Meryton một dặm, là một khoảng cách thuận tiện cho những cô gái trẻ muốn đi đến đấy 3-4 lần một tuần để thăm viếng bà dì của họ và nhân thể ghé qua những cửa hàng thời trang. Đặc biệt, hai cô con gái nhỏ nhất của bà Bennett, Catherine và Lydia, thường có những chuyến đi như thế. Tâm trí hai cô thường ít bận rộn hơn các cô chị, nên khi không có chuyện gì hay hơn, họ thấy cần đi bộ đến Meryton để vui thú trong thời khắc ban mai và có thể thêm đề tài nói chuyện vào buổi tối. Cho dù không có tin tức gì đặc biệt, họ luôn xoay sở để biết được điều gì đó từ bà dì. Hiện giờ các cô nhận tin về một trung đoàn lực lượng dân quân vừa chuyển đến đóng trại suốt mùa đông, với Meryton là vị trí bản doanh. Những chuyến viếng thăm bà Phillips giờ phát sinh những tin tức đáng quan tâm. Mỗi ngày họ đều biết thêm về tên của những sĩ quan và những mối quan hệ của họ. Nơi họ đóng trại không giữ bí mật được lâu, nên cuối cùng các cô đều quen biết họ. Ông Philip đã đi thăm viếng tất cả, và việc này mở cho các cô cháu gái một nguồn vui chưa từng có. Họ chỉ nói về các sĩ quan, gia tài lớn lao của Bingley, vốn gây nhiều phấn khích cho bà mẹ khi nghe nói đến, giờ trở thành vô nghĩa dưới mắt cô gái nhỏ. Sau khi đã nghe các cô huyên thuyên suốt một buổi sáng, ông Bennett lạnh lùng nhận xét. Theo như bố thấy, cách hai con nói chuyện, hai con là hai đứa con gái ngu xuẩn nhất nước. Bố đã nghi ngờ điều này, nhưng bây giờ bố tin là thật. Catherine bối rối không trả lời, nhưng Lydia thì hoàn toàn lãnh đạm, tiếp tục nói về việc cô mến mộ đại úy Carter, về việc cô hy vọng được gặp anh trong ngày, vì ngày kế anh sẽ đi London. Bà Bennett nói, ông à, tôi ngạc nhiên khi thấy ông nghĩ rằng các con ông ngu xuẩn. Tôi có thể khinh thường con cái của người khác, nhưng không thể khinh thường con mình. Nếu các con tôi ngu xuẩn, tôi sẽ luôn cảm thông với chúng. Vâng, với những việc xảy ra, thì tất cả chúng nó đều rất khôn ngoan. Tôi có tự mãn rằng, đây chỉ là một điểm mà ta không đồng ý. Tôi đã kỳ vọng rằng cảm nghĩ của chúng ta trùng hợp trong mọi việc. Nhưng đến bây giờ, tôi phải bất đồng ý kiến với bà khi nghĩ rằng hai đứa con gái nhỏ của chúng ta ngu xuẩn một cách khác thường. Ông không nên mong các con đều có ý thức như bố mẹ chúng. Khi chúng bằng tuổi tôi tin chắc chúng sẽ chẳng còn nghĩ đến các sĩ quan nữa. Tôi còn nhớ, có thời tôi yêu thích bộ quân phục với áo choàng đỏ. Và thật ra đến bây giờ, trong tâm tư tôi vẫn còn thích. Nếu bây giờ có một anh chàng đại tá trẻ, bảnh bao, với 5 hay 6 nghìn bảng mỗi năm, muốn lấy con gái tôi sẽ không từ chối. tôi nghĩ hôm ấy đại tá Foster trông rất lịch sự trong bộ quân phục mặc tại buổi chiêu đãi của ngài William. Lydia kêu lên: Mẹ ơi, dì con bảo đại tá Foster và đại úy Carter không đến thăm nhà cô Watson thường như khi họ mới chuyển đến. Bây giờ họ thường đứng trong phòng đọc sách của nhà Clark. Trong khi bà Bennet chưa kịp trả lời, người hầu mang vào cho Jen một lá thư từ Netherfield và đứng chờ phúc đáp. Mắt bà Bennet sáng lên vì vui mừng. Bà hâm hở hỏi khi cô con gái đang đọc: Thế nào, James? Thư của ai thế? Anh ta nói gì thế? James, đọc nhanh lên và nói cho mọi người nghe. Nhanh lên, con yêu. Đấy là thư của cô Bingley. Rồi cô đọc to lên: Chị thân mến, nếu chị không quá bộ đến thăm dự buổi ăn tối nay với Lucia và em e rằng chúng ta sẽ trở nên xa cách suốt đời. Vì cuộc đối đầu giữa hai phụ nữ thì không thể kết thúc khi có xung đột. Khi nhận thư này, xin chị đến ngay nhé. Ông anh em và vài người khác sẽ ăn tối cùng các sĩ quan. Thân ái, Caroline Bingley. Lydia thốt lên: Với các sĩ quan? Con tự hỏi tại sao dì con không nói với chúng con về chuyện này. Bà Bennet nói: Ăn tối nơi nhà họ, thật không may. Jen hỏi: Con có thể dùng cổ xe được không? Không được, con yêu, con nên cưỡi ngựa. Mà đi, vì trời có thể đổ mưa, rồi con còn phải ở lại cả đêm. Có thể đấy là một âm mưu hay, nếu chị chắc rằng họ sẽ không tình nguyện đưa chị về. À, nhưng các ông sẽ dùng cổ xe của Bingley để đi về Meryton, còn ông bà Hurst không có ngựa. Nhưng con muốn đi xe ngựa. Nhưng con yêu, mẹ tin rằng bố con không muốn con sử dụng mấy con ngựa. Mình cần chúng để làm việc trong trang trại. Có phải thế không hả ông? Tôi rất thường cần đến chúng, nhưng ít khi tôi có thể dùng được. Elizabeth nói: Nhưng nếu bố có dùng mấy con ngựa hôm nay, mục đích của mẹ sẽ đạt được. Cuối cùng, cô đã khiến ông bố phải xác nhận rằng đàn ngựa bị bận. Vì thế, Jen phải cưỡi ngựa đi. Và bà mẹ tiễn cô ra tận cửa với nhiều tiên liệu về thời tiết xấu. Hy vọng của bà thành hiện thực khi trời đổ mưa, chẳng bao lâu khi Jen ra đi. Các cô em lo lắng cho chị mình, riêng bà Bennet lại tỏ ra vui mừng. Cơn mưa tiếp tục cả buổi tối không dứt, hiển nhiên là James không thể trở về nhà. Và đến tận hôm sau thì niềm vui của bà Bennet được nhân lên khi người hầu từ Netherfield đưa đến lá thư cho Elizabeth. Lizzie thân yêu, chị cảm thấy yếu nhiều vào sáng nay. Chị nghĩ có lẽ do bị mưa suốt, ướt suốt hôm qua. Những người bạn ở đây nhất định không cho chị về nhà khi chị còn chưa khỏe lại. Họ còn muốn chị gặp ông Jones. Vì thế đừng lo lắng khi nghe tin ông đến thăm bệnh cho chị. Ngoài chứng đau họng và nhức đầu, chị không bị gì cả. Chị của em. Ông Bennet nói sau khi nghe Elizabeth đọc lá thư: Thế là nếu con gái bà có trở bệnh nguy hiểm và nếu nó xảy ra vấn đề gì, bà có thể tự an ủi rằng do việc theo đuổi anh Bingley theo sự chỉ đạo của bà. À, tôi tin chắc rằng chẳng nguy hiểm như ông nói. Người ta không chết vì chứng cảm vặt bao giờ. Nó sẽ được chăm sóc chu đáo. Tôi sẽ đi thăm nó nếu tôi có thể dùng cổ xe. Elizabeth cảm thấy lo lắng và quyết định đi thăm Jen dù không có cổ xe. Vì không biết cưỡi ngựa, cô chỉ còn cách đi bộ. Khi cô nói ra ý định của mình, bà mẹ thản thốt: Làm sao con có thể liều lĩnh đến thế? Với bao nhiêu là bụi mù? Khi đến nơi, con sẽ chẳng còn sức và mặt mũi chẳng ra sao cho mà coi. Con sẽ còn sức để xem bệnh tình của chị Jen ra sao. Con chỉ muốn thế thôi. Lizzie, có phải con ngụ ý muốn bố cho phép dùng cổ xe hay không? Thật ra là không, con không muốn tránh né việc phải đi bộ. Khoảng cách ấy không phải là xa lắm. Khi người ta có động lực, chỉ có 3 dặm thôi. Con sẽ về đến nhà trước bữa ăn tối. Mary nói, em khâm phục lòng nhân ái của chị, nhưng mọi thôi thúc tình cảm cần được lý trí hướng dẫn. Theo em, chị chỉ nên làm theo mức độ cần thiết. Catherine và Lydia tỏ ý muốn đi cùng chị mình đến Meryton. Elizabeth nhận lời và cả ba cùng khởi hành. Lydia nói, nếu chúng ta đi nhanh, em có thể gặp mặt và trò chuyện đôi điều với đại úy Carter trước khi anh ấy từ giã. Họ chia tay nhau tại Meryton. Hai cô em đi đến khu gia cư của bà vợ các sĩ quan, còn Elizabeth tiếp tục đi một mình, hối hả băng qua những cánh đồng với bước chân thoăn thoắt, nhảy qua những bậc rào, phóng qua những vũng nước. Cuối cùng cô đến nơi với đôi chân rã rời, đôi bít tất lấm bẩn và gương mặt ửng hồng vì vận động. Cô được mời vào phòng ăn sáng, nơi có đầy đủ mọi người, ngoại trừ Jane. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người ngạc nhiên tột độ. Riêng ông Hurst và cô Bingley hầu như không tin rằng Elizabeth đã đi bộ 3 dặm đường vào giờ sớm sủa như thế này, trong thời tiết lầy lội và lại còn đi một mình. Elizabeth tin rằng họ xem thường cô, tuy nhiên họ vẫn tiếp đãi cô rất lịch sự, và trong cung cách đối xử của các chàng trai có cái gì đấy còn hơn cả lịch sự. Mr. Darcy nói rất ít, còn ông Hurst hầu như không nói gì cả. Tư tưởng Darcy bị chi phối bởi lòng mến mộ nét rực rỡ mà chuyến đi bộ đem lại cho khuôn mặt cô, nhưng trong lòng tràn đầy hồ nghi về lý do đích thực khiến cô phải đi xa như thế một mình. Sau khi hỏi thăm về tình trạng của Jane, nhưng câu trả lời không được khả quan cho lắm. Jane ngủ không được ngon, đang bị sốt vì yếu quá, còn nằm trong phòng ngủ. Elizabeth vui mừng được dẫn vào phòng thăm chị. Mọi người đã giấu việc Jane ngã bệnh vì sợ gây hốt hoảng hay phiền hà. Jane thật sự vui mừng khi thấy cô bước vào. Tuy nhiên cô không thể nói chuyện được nhiều. Khi cô Bingley bước ra ngoài để hai chị em được tự do tâm sự, Jane không thể làm gì khác ngoại trừ tỏ ý biết ơn về sự ân cần mà mọi người dành cho cô. Elizabeth chỉ im lặng chăm sóc chị. Khi bữa ăn sáng đã xong, các cô gái chủ nhà cùng chơi với hai chị em, và Elizabeth bắt đầu cảm thấy mến họ khi thấy họ tỏ ra quan tâm và quan tâm đến Jane. Bác sĩ cũng được mời đến khám cho Jane và cho biết rằng cô bị cảm nặng. Khuyên mọi người cần thực tế với tình hình, Jane cần được nghỉ ngơi trên giường. Lời khuyên được tuân thủ ngay vì cơn sốt có dấu hiệu nặng hơn, lại thêm việc đầu cô nhức như búa bổ. Elizabeth không muốn rời căn phòng, mọi người vẫn ra vào để hỏi thăm luôn. Khi đồng hồ gõ 3 tiếng, Elizabeth nghĩ rằng mình cần phải ra về, tuy cô rất muốn ở lại. Cô Bingley ngỏ ý đề nghị cô dùng cổ xe của gia đình. Trong thâm tâm, Elizabeth mong rằng chỉ cần họ van nài chút thôi, cô sẽ nhận lời. Và Jane cũng tỏ ý không muốn rời xa em mình. Cô Bingley đành phải mời Elizabeth lưu lại Netherfield một thời gian, và Elizabeth nhận lời. Ngay lập tức, một người hầu được phái về Longbourn để báo tin và mang về ít quần áo. Chương 8. Lúc 5 giờ, Jane và Elizabeth thay đổi quần áo ra dùng bữa tối. Mọi người hỏi han về sức khỏe của James và Elizabeth nhận thấy Bingley thật sự quan tâm sâu sắc đến James. Nhưng cô cũng không mang đến câu trả lời khả quan hơn. Tình trạng James không tốt hơn chút nào. 3-4 lần các cô gái tỏ ý đau lòng trước bệnh tình của James và ngỏ ý rằng họ cảm thấy hết sức buồn khi không thể giúp đỡ gì hơn. Và rồi không còn bận tâm gì đến vấn đề ấy nữa. Sự vô tâm của hai người đối với James khi cô không hiện diện ở đấy khiến Elizabeth trở về với những ác cảm ban đầu của mình về họ lúc ban đầu. Thật ra, Bingley là người duy nhất mà cô có ý tưởng khoan dung. Rõ ràng anh rất lo lắng cho James, thái độ của anh rất đúng mực, làm cô cảm thấy không bị xâm phạm vào đời sống riêng tư như những người khác. Cô chẳng còn để tâm đến ai khác ngoài anh. Cô Bingley thì bị Darcy thu hút mạnh và luôn bám sát anh chàng. Riêng ông Hurst ngồi kế bên Elizabeth là người biếng nhác, sống chỉ để ăn uống, chơi bài, và khi được biết là cô chỉ thích món ăn giản dị thay vì thịt hầm, thì không còn biết phải nói với cô ra sao. Sau bữa ăn tối đã xong, cô lập tức quay trở lại với James, và ngay lập tức cô Bingley liền nói xấu bạn mình. Thái độ của cô thật thấp hèn, pha trộn giữa kiêu hãnh và sức sược. Cô nhận xét về Elizabeth rằng cô không có khiếu ăn nói, không biết thưởng thức, lại không được đẹp. Bà Hurst cũng có cùng ý nghĩ và thêm vào những lời bình phẩm. Tóm lại, cô ta chẳng có gì đáng cho người ta khen, ngoại trừ đôi chân đi bộ giỏi. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc cô ta xuất hiện sáng nay. Trông thật hoang dã. Đúng vậy, Luisa, em khó có thể chấp nhận. Thật là vô nghĩ khi phải đến tận đây. Tại sao cô ấy lại phải băng qua chừng ấy dặm đường chỉ vì người chị bị cảm sốt? Đầu tóc cô ta thì rối bù xấu xí. Ừ, rồi còn váy lót nữa. Chị ước gì em nhìn thấy váy lót của cô ta lắm bụi cả tấc, thêm cái áo dài ngoài thả xuống để che lấp bụi đất nhưng không che nổi. Bingley nói, chị có thể mô tả đúng, nhưng em không thấy như vậy. Em nghĩ cô Elizabeth trông khá hay khi cô ta bước vào sáng nay. Em không để ý thấy váy lót của cô ta lắm bẩn. Anh Darcy, tôi chắc anh đã thấy như thế, nên tôi tin anh sẽ chẳng bao giờ muốn thấy em gái mình trong tình trạng như vậy. Cô Bingley tiếp lời. Chắc chắn là không. Đi bộ 3 dặm hoặc 4 dặm, hoặc bất cứ đoạn đường nào, bùn đất ngập chân, lại còn đi một mình. Cô ấy có ý gì cơ chứ? Với tôi, dường như là nhằm biểu lộ một cách đáng ghét tính tự chủ đầy kiêu ngạo. Một sự dửng dưng với các nghi thức là đặc trưng của phố lẻ dân dã nhất. Việc này nói lên mối quan tâm của cô ấy với chị mình. Như thế là rất hay. Bingley bảo vệ cô. Cô Bingley thầm thì riêng với Darcy. Anh Darcy, tôi e rằng cuộc phiêu lưu này ảnh hưởng đến lòng cảm mến của anh về đôi mắt đẹp của cô ấy. Không phải, đôi mắt của cô ấy rạng rỡ vì chuyến đi. Sau một thoáng im lặng, rồi bà Hurst lại bắt đầu. Tôi mến James Bennet hết mực. Cô ta là người con gái rất dịu dàng, với tất cả lòng chân thành. Tôi cầu chúc cho cô ấy chóng được yên bề gia thất. Nhưng với ông bố bà mẹ như thế, lại thêm các mối quan hệ xã hội thấp kém, tôi e rằng không có cơ hội cho việc này. Tôi nghe nói rằng ông chú của họ hành nghề luật sư tại Meriton. Đúng vậy, họ có một ông cậu sống ở đâu đấy gần Cheapside. Em gái bà Hurst chen vào. Như thế là tuyệt đấy. Cả hai chị em cùng cười đắc ý. Bingley thảng thốt. Nếu họ có nhiều ông chú hay cậu đủ để lấp đầy Cheapside, thì điều ấy cũng chẳng làm họ trở nên dễ ghét chút nào cả. Darcy đáp. Nhưng họ sẽ có rất ít cơ hội để lấy được một ông chồng có vị thế nào đấy trong xã hội. Bingley không trả lời, nhưng chị em của anh nhiệt tình đồng ý và đùa cợt rất lâu về mối quan hệ xã hội tầm thường của cô bạn mình. Tuy nhiên, họ lấy lại được sự ân cần và dịu dàng sau khi rời phòng ăn, trở lại nơi James đang nằm, ngồi chơi với cô cho đến lúc được gọi dùng cà phê. James vẫn còn rất yếu và Elizabeth không chịu rời xa cô. Mãi cho đến khuya, khi cô thấy chị mình đã thiếp ngủ, Elizabeth nghĩ rằng cô nên đi xuống tầng dưới. Khi bước vào sảnh, cô thấy mọi người đang chơi bài. Ngay lập tức họ mời cô tham gia. Nghĩ rằng mình có thể làm phiền, cô từ chối, viện cớ bận thăm nom chị và ngỏ ý muốn giải trí một chốc bằng một cuốn sách. Ông Hurst nhìn cô ngạc nhiên. Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Thật là lập dị. Cô Elizabeth Bennet ghét chơi bài. Cô ấy rất giỏi đọc sách và không còn thú vui nào khác. Cô Bingley chăm chọc. Elizabeth thốt lên. Tôi không xứng đáng với câu khen ngợi hay phê bình như thế. Tôi không giỏi đọc sách. Tôi còn có nhiều thú giải trí khác. Cô có vui thú khi chăm sóc chị cô, nên chúng tôi hy vọng cô sẽ vui hơn nếu chị cô bình phục. Bingley nói. Elizabeth thầm cảm ơn anh và đi đến một cái bàn, nơi có đặt vài quyển sách. Anh lập tức ngỏ ý giúp cô tìm những tựa sách khác có trong phòng sách. Tôi mong có tủ sách gia đình phong phú hơn để giúp cô và để tôi tăng thêm kiến thức. Nhưng tôi là người biếng nhác, mặc dù tôi không có nhiều sách, tôi vẫn không thể đọc hết. Elizabeth trấn an anh rằng những quyển sách trong phòng hoàn toàn thích hợp với cô. Caroline Bingley nói, tôi lấy làm lạ rằng cha tôi để lại quá ít sách. Darcy, ở Pemberley anh có tủ sách đáng giá lắm. Darcy trả lời, nó đúng là một gia tài, đấy là công trình của nhiều thế hệ. Và rồi anh tự thêm vào bộ sưu tập, anh luôn luôn thích mua sách. Tôi không thể hiểu nổi thái độ sao lãng như thế trong thời buổi hiện nay đối với tủ sách gia đình. Sao lãng? Tôi tin chắc anh không sao lãng. Thứ gì để thêm vào vẻ đẹp của ngôi nhà ấy? George, khi anh xây dựng xong ngôi nhà của anh, em mong nó có thể đẹp bằng nửa dinh thự Pemberley. Anh mong như vậy. Nhưng em thật tình khuyên anh nên mua nhà trong vùng ấy, lấy dinh thự Pemberley làm kiểu mẫu. Cả nước Anh không hạt nào tốt như Derbyshire. Anh sẵn lòng mua Pemberley nếu Darcy chịu bán nó. George, anh đang nói về những điều khả dĩ. Caroline, anh lấy danh dự mà nói rằng anh nghĩ có khả năng tiếp cận Pemberley bằng cách mua được hơn là tưởng tượng. Elizabeth quá ngạc nhiên về những việc đang xảy ra nên không còn chú mục vào cuốn sách mà cô đang cầm. Rồi chẳng bao lâu, để hẳn nó qua một bên, cô đi đến bàn chơi bài, đứng giữa Bingley và cô chị để quan sát ván bài. Cô Bingley nói, có phải tiểu thư Darcy đã lớn thêm nhiều từ mùa xuân qua không? Liệu cô ta có cao bằng tôi không? Tôi nghĩ có lẽ như vậy, bây giờ cô ấy đã cao gần bằng cô Elizabeth, hay có thể cao hơn. Tôi rất muốn gặp lại cô ấy, tôi chưa từng gặp người nào dễ mến như cô ấy. Gương mặt và cử chỉ của cô ấy thật là đáng yêu, ngón đàn dương cầm của cô ấy thật độc đáo. Bingley nói, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy nhờ đâu các cô gái trẻ có đủ kiên trì để đạt nhiều tài năng như thế. Tất cả các cô đều toàn tài. Tất cả các cô gái trẻ đều toàn tài. George, anh yêu quý, anh có ý gì vậy? Đúng thế, tôi nghĩ tất cả các cô đều rất tài giỏi. Tất cả đều có thể sơn bàn ghế, giăng màn cửa, đan ví tiền. Tôi thấy ít ai không thể làm những việc này. Và tôi chắc chắn rằng những cô gái được nói đến đều tài giỏi. Darcy nói, Danh sách của anh về những tài năng thông thường thì quá đúng. Thế giới này có nhiều phụ nữ chỉ đáng khen ở chỗ đang ví tiền hay giăng màn cửa. Nhưng tôi không đồng ý lắm về cách đánh giá phụ nữ của anh. Trong tất cả những người tôi quen, tôi không thể nói khoác rằng biết hơn nửa tá phụ nữ toàn tài. Cô Bingley nói thêm, tôi cũng không, tôi chắc như thế. Thế thì anh hẳn phải lĩnh hội rất thấu đáo trong ý nghĩa của anh về một người phụ nữ toàn tài, Elizabeth nhận xét. Vâng, đích thực là tôi biết rất rõ về vấn đề này. Anh trợ lý trung thành của Darcy thốt lên. À, đúng vậy rồi, không ai có thể được coi là toàn vẹn nếu họ không vượt qua những gì họ thường phải đối diện. Một người phụ nữ phải có hiểu biết thấu đáo về âm nhạc, thanh nhạc, khiêu vũ, ngoại ngữ để xứng đáng với cái danh xưng ấy. Và ngoài những mặt này, cô ấy còn phải có cái gì đấy trong dáng vẻ và thư thái khi di chuyển, âm hưởng của tiếng nói, cách xưng hô và phát biểu, nếu cô ấy chỉ xứng đáng phân nửa ngôn từ. Darcy thêm vào, tất cả mọi điều này cô ấy phải có, và phải thêm vào đấy là cái gì khác có thực chất trong việc mở mang kiến thức bằng cách đọc thật nhiều. Tôi không còn ngạc nhiên rằng anh chỉ biết có 6 phụ nữ toàn vẹn. Tôi muốn biết hiện giờ anh có quen biết cô nào như thế không? Có phải cô quá khắt khe về giới tính của cô nên nghi ngờ khả năng đạt được mọi tài năng này? Tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như thế. Tôi chưa bao giờ được diện kiến một tài năng như thế. Thêm khiếu thưởng thức cùng sự chuyên cần và cá tính tao nhã như anh đã tả, hợp nhất trong một người. Cả bà Hurst và cô Bingley đều thốt lời phản đối, cho rằng cô không công tâm khi nghi ngờ như thế, khi cả hai đang biện luận rằng họ có biết nhiều phụ nữ đáp ứng lời mô tả ấy. Ông Hurst cất tiếng kêu gọi trật tự với lời than phiền cay đắng rằng họ đã không màng đến sẽ làm những gì. Vì thế mọi trò chuyện đều ngưng lại. Sau đấy Elizabeth rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Elizabeth, cô Bingley nói, Elizabeth Bennet là một trong những cô gái muốn tự giới thiệu mình với người khác bằng cách tự hạ giá trị của mình, và tôi tin chắc việc này thành công với nhiều người. Nhưng theo ý tôi, đấy là một tiểu xảo, một nghệ thuật rất kém cỏi. Darcy đáp lại cô, chắc chắn có một sự kém cỏi trong tất cả các môn nghệ thuật mà các cô thỉnh thoảng sử dụng để thu phục cánh đàn ông. Tất cả những gì liên quan đến khôn vặt đều đáng khinh. Cô Bingley không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời để tiếp tục chủ đề. Elizabeth lại đi vào chỉ để nói rằng tình trạng chị cô lại bị nặng hơn và cô không thể rời xa chị mình. Bingley thúc giục đi kêu ông Jones đến, trong khi hai chị em cho rằng bác sĩ nông thôn không giúp gì được, đề nghị mời gấp một bác sĩ có tiếng tăm tại thành phố. Elizabeth không đồng ý với các cô, nhưng cô không khiên cưỡng như thế với lời đề nghị của Bingley. Mọi người sau đấy đồng ý rằng nếu như James không khỏe hơn, họ sẽ cho mời ông Jones đến vào lúc sáng sớm. Bingley rõ ràng tỏ ra rất bức rức. Hai chị em Bingley thì cho rằng họ cảm thấy rất khổ sở khi nghe tin này. Tuy nhiên sau bữa ăn tối, hai cô dậy giải khuây với nhau qua những bài song ca, trong khi Mr. Bingley không biết làm gì hơn là ra lệnh cho gia nhân làm mọi cách chăm sóc cho người bệnh và cô em.